Chúa cùng anh chị em.
Và ông cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 6 câu 43 đến hết câu 49. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh trái độc, cũng không có cây nào độc mà lại sinh trái tốt. Quả vậy, xem quả thì biết cây, ở bụi gai làm sao bẻ được trái vả, trong bụi rậm làm sao hay được trái nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, còn kẻ độc ác thì lấy ra cái xấu từ trong kho tàng lòng mình. Vì lòng đầy cái gì, miệng nói ra điều đó. Làm sao anh em có thể gọi thầy lạy Chúa, lạy Chúa, mà anh em lại không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho người anh em biết ví như ai. Người ấy ví được như người khôn xây nhà mình trên đá. Nước lụt dâng lên, sóng ùa vào, cũng không lay chuyển nhà đó nổi, vì nhà đó vững chắc. Còn ai nghe lời thầy mà không thực hành thì ví như người ngu đần xây nhà trên cát, không nền móng. Nước lũ ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trong dân gian, người ta nhận định về một người nào đó thuộc dòng tộc thế nào? Người ta nói thế này: cây nào giống đó, rau nào thì sâu đó. Đúng không? Tức là cái dòng tộc của mình là tốt thì mình cũng được tốt, mà cái dòng tộc của mình cư thân mất hết, chuyên nói dối, thì mình cũng là kẻ nó sạc. Rau nào sâu đó, nói như vậy không có nghĩa là một người xấu hoàn toàn đổ lỗi cho cha mẹ. Adam và Eva bởi gốc tốt là Thiên Chúa, nhưng mà tại sao sau này họ ra tồi tệ? Chỉ vì họ nghe lời của Satan mà gạt lời Chúa đi, thì đó là loài cây đó thôi, loài giống xấu xa của đạn thôi, chứ đâu có phải là vì Thiên Chúa là đấng xấu, là đấng ác, cho nên Adam và Eva mới phạm tội ác đâu. Không tất yếu là tội quy vô trường, bởi vì người ta còn có tự do, người ta có chịu nghe người trên hay không, con cái có chịu nghe cha mẹ hay không, giáo dân có chịu nghe lời giáo huấn của thánh hay không. Thế không phải hễ mà một người xấu là luôn luôn quy lỗi cho cái người đời, không thực yếu như thế đâu. Cho nên trong tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói mà ông Luca ghi lại ở chương 6 câu 43-45: cây nào tốt lành thì sinh trái lành, còn cây nào độc thì xin cháy giết người. Cứ xem quả thì biết cây. Người ta không thể hái được trái vả ở nơi bụi gai. Việt Nam không có vả, có thể hiểu như là trái vả như trái táo. Người ta không thể hái được trái táo ở bụi gai. Cũng như người ta không thể hái được chùm nho, một trái nho nào ở nơi bụi rậm hay ở nơi cây cả gác. Và Chúa nói kết luận: người tốt thì lấy ra từ cái tốt trong kho tàng lòng mình, còn kẻ ác thì từ kho tàng xấu xa trong lòng mà xuất ra điều ác. Vì lòng ứa đầy điều gì thì miệng nói ra điều đó. Đấy, chúng ta nhớ lại câu này Chúa Giêsu nói là cây lành thì sinh trái lành, cây độc thì sinh trái độc. Có nhiều bản văn để đại dịch là cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Dịch như vậy tôi nghĩ không đúng, bởi vì có những cây nhìn rất xấu, nó không tốt mấy mà trái lại rất là nhiều, rất là quả rất lớn. Ngược lại có những cây tốt sung xuê mà lại không có trái, hoặc là trái sâu, trái vẹo bò. Chứ phải nói là cây lành, cây tốt lành ấy, thì sinh trái tốt lành. Ví dụ như cây chuối nó tốt lành vì ăn được cả củ, phải không? Củ thì làm gì không? Nếu thì chó cái đẹp của chuối hột tốt nhất, phải không? Đấy. Rồi cây chuối thì thái ra chén nước mắm ăn được rồi. Cây chuối được. Rồi bông chuối hột đó thì trời ăn bún bò mà thiếu bông chuối hột cả mất ngon rồi. Thế nên cái chuối ăn từ gốc, từ củ thân đến hoa lá của nó, cho nên nó là cây tốt thì cây chuối sinh ra trái tốt, đúng không? Chứ không thể cây chuối mà sinh ra cái trái ăn chết rồi được. Trái lại chúng ta thấy cái cây bá đậu, cái bá đậu thực tiên nó có gai đấy, cái trái của nó lấy ăn nó bùn ngon ngớt như là đậu phộng, nhưng mà ăn thử hai ba trái mà coi là đi nhanh về chậm không kịp đâu. Trong cái trái, cái cây nó tốt về ăn cái trái thì ngon. Tôi đi lần lúc đó mới học lớp 6 ở trong trường, chúng quanh trường học ấy, nó có cái trái đó. Tôi đâu biết là nó độc đâu, mấy đứa nó suối tôi mẹ đi hỏi nó mèo vẫn thử coi, nhưng thấy ngon thật. Thế nên cứ thế bây giờ nó đưa trái và trái biết sụp đâu phải qua học chạy vội về đó. Thôi tôi có kinh nghiệm đó, thế cái cây nó độc thì nó sinh trái độc qua được. Nên dân gian nói đấy, loài nào rau nào thì sâu đó, và cây nào thì giống đó, là như thế đó. Thế thì cái câu này của Chúa Giêsu nói cây lành sinh trái lành, cái độc sinh trái độc, lần này có ý nói chỉ có Ngài là cái lành, chỉ có Chúa Giêsu là cái tốt lành. Ngoài Chúa Giêsu ra chẳng có cái nào tốt lành hết. Vì thế Đức tin Công giáo dạy rằng trên trái đất này có hai loại người: người sinh ra từ cây độc đó là sinh ra từ dòng giống Adam và Eva. Dòng giống này nguồn gốc là một Thiên Chúa tốt lành, nhưng nghe lời Satan dối tham lam, Chúa cho cả cái vũ trụ này làm chủ, trái nào trong vườn cũng được hưởng dụng, thế mà còn tham lam muốn vơ mọi thứ cho mình, kể cả cây Chúa cấm ăn. Chúa bảo cây đó ăn chết đó, thì họ lại nghĩ rằng sự mít, vì nó nói rằng cứ ăn đi, khôn như Thiên Chúa, sáng suốt như Thiên Chúa. Và như thế, nếu có một Thiên Chúa chẳng qua là ông vớ được cái trái cây để ông ăn, ông không muốn cho mình ăn để ông bằng ông, để giống ông ấy, ông ấy độc quyền cái trái cây này, ông ấy dọa mình thế đâu. Họ suy nghĩ như vậy nghe hợp lý, bởi vì họ nghĩ rằng cây nào chúng dựng lên và muôn vật ngày cái loại cây chúng dựng lên đã bảo vệ thứ mấy nhỉ? Thứ nhất là ngày Chúa dựng lên ánh sáng, ngày thứ hai Chúa dựng lên nước, ngày thứ ba dựng lên cây tốt. Thì ngày nào Chúa dựng lên Chúa bảo mọi sự tốt đẹp, tại sao cây này ăn chết rồi? Thế là họ ai ăn thôi đó. Khi họ hái ăn cái cây Chúa cấm thì bản chất của họ đổi khác hẳn, họ trở thành cái giống loài xấu xa, cây xấu, cây độc, và nó lây lan đến cả dòng giống của họ. Cho nên Thánh Phaolô nhắc lại lời Kinh Thánh từ Roma chương 3 câu 13-15: cửa họng, cửa miệng chúng chứa đầy lòng độc, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phở. Chúng chứa đầy lòng độc rắn hổ mang, miệng độc dữ ăn nói tiêu hoa, nói dối nói xạo. Nhưng mà cứ thề tôi nói thật, nhiều người như vậy đấy, buông lời nguyền rủa, chúng nhanh chân đi đổ máu người ta, đi tới đâu cũng gieo tay giáng họa. Chúng chẳng biết con đường đưa tới bình an, chẳng cần gì phải kính sợ Chúa Trời. Nhân là cái động thái của họ, ma quỷ nó nói dối, mà nghe đó thì cuối cùng cái dòng giống nó cũng nói dối rồi. Mà nói dối thì khôn đặt lắm. Nào, cả ơn và đặt cái câu 4K2E, câu 24-26 cho mọi người nghe. Sáng này cha thấy con đọc hay lắm, mới dậy còn có 1-3 phút sau con đọc đọc to cho mày đã nghe. Nói đi, nơi con người đọc. Anh vừa giải quá thế, muốn khác cái giỏi lắm đấy, nhưng mà đặt chưa rõ mới là rõ hơn thì thầy nè ôi thế này đây cô nè đây này thầy đặt rõ
đứng ra chương 20 câu 24 đến câu 26: nơi con người nói dối là điều đê tiện xấu xa, kẻ dốt nát cứ luôn mồm nói dối, trộm cắp còn đỡ hơn nói dối, nhưng cả hai đều chuốc lấy hư vong. Kẻ quen nói dối là kẻ vô linh sĩ, nỗi nhục không bao giờ rời xa nó.
Chả đố mình biết tại sao. Vì thế thì nói rằng trộm cắp còn đỡ hơn nói dối, nghĩa là nói dối thì khốn nạn hơn trộm cắp. Tại sao? Tại sao nói dối, đứa nào nói dối thì tệ hơn đứa trộm cắp? Ai chứng minh được cho thử mà? Ai chứng minh được cho thử? Thế thôi, kìa thằng trộm suốt đời đi ăn trộm, cuối cùng nó bị đóng đinh và nó sám hối, nó còn thiên đàng đầu tiên, đúng không? Đó, thằng trộm nó là trộm, mà đứa nào trộm lại còn nói dối gọi là Satan, nói dối là ma quỷ. Chúa đâu có cho ma quỷ được vào thiên đàng đâu, không có lần quỷ nào được vào thiên đàng. Trộm cắp vậy mà còn được vào thiên đàng, nói dối là không được vào thiên đàng. Thế chưa, cái tội nói dối nặng chưa? Cho nên nói trộm cắp đỡ hơn nói dối. Cái ngu đần thì cứ luôn mồm nói dối, nỗi nhục không bao giờ liền sang đó. Thấy chưa? Cho nên lúc nào mà nói dối là thuộc dòng tộc ma quỷ, chớ bao giờ phải nhớ. Thế thì chúng ta thấy lọc động ứa trào từ nơi Adam em ạ, chỉ vì vợ chồng này tham ăn cả trái chúa cấm. Thế mình thiếu gì trái, ăn chưa đủ hay sao? Cái môn trái chúa cấm cũng đòi tham ăn cho bằng được. Cho nên cái tội tham lam của cải này cũng như cái tội tham tiền đó, tham tiền cũng sinh ra tội như vậy. Chả đâu biết tại sao cái giáo dục của gia đình ấy, không có người cha mẹ nào muốn cho con tiền hết. Người cha mẹ trưởng thành, một người cha mẹ biết dạy con không bao giờ cho con tiền. Cho con tiền là hư, làm hư đứa con. Đâu biết tại sao, đó là chứng minh được nào. Này, trong cái nhóm 12 của Chúa Giêsu đấy, đứa nào ra hư đúng? Giuđa, đại đường Giuđa nó giữ túi tiền, đúng không? Còn Giuđa nó giữ túi tiền trong nhóm, nó khốn nạn như vậy. Chứ Giuđa mà không giữ túi tiền của nhóm, nó đâu có nộp thầy để kiếm mấy chục đồng đâu, khốn nạn chứ đó. Cho nên ai giữ tiền rất là nguy hiểm. Thì khi nào có trách nhiệm mới được đứng lên giữ tiền, khi nào có trách nhiệm lo cho người khác. Còn khi mình còn là trẻ con, chưa có trách nhiệm với ai mà lại giao tiền cho nó, người ta bảo là giao chính cho ác cho đấy. Nhưng tôi nhớ, tôi nhắc lại những người cha mẹ, chưa bao giờ mà cho con cái nó chưa có trách nhiệm với người khác mà đưa tiền làm cho nó, hư nó sẽ trở nên sao. Mà xạo thì tệ hơn trộm cắp, hiểu chưa? Đó, chúng con hiểu như vậy để chúng con thông cảm là tại sao xin tiền cha mẹ nhiều khi cha mẹ khó, không phải khó mà sợ con giữ tiền con hư. Muốn gì thì mới thưa với cha mẹ mua cho, chứ đừng giữ tiền rồi muốn mua cái gì thì mua, thì phải giống thằng Buddha đấy, nhớ kỹ nhé. Trở lại vấn đề là Adam mê vàng, có mọi sự rồi còn tham ăn cả cái trái chúa cấm. Có khi trong gia đình cũng vậy, cha mẹ cho con cái ăn đầy đủ rồi còn tham cái mấy đồng bạc bỏ túi đi ra đi trường học mua đủ thứ. Nhưng không biết bây giờ trường học người ta bán vì vấn đề người ta kiếm được tiền mà. Nó nhiều cái đoạn hại nhất ở nhà trường. Tôi dám nói là những cái người mà còn có lương tâm của người công giáo không nên bán hàng ở những cái căn tin ở nhà trường. Bởi vì sao? Ở các cái nhà trường ấy, người ta đặt một cái chỉ tiêu thầu cái quán đó, họ đặt rất là cao. Cái người nào thầu được đó thì phải làm sao mà trả được cái vốn, cái tiền thầu, rồi còn có lời nữa. Thế thử ra pha chế làm cái đồ ăn rất là giả và rất là độc, mà ăn thì hấp dẫn nhưng có hại, biết nó có lời. Cho nên chắc nhất chúng con chớ bao giờ đi mua đồ ăn ở trường học bây giờ đâu, ghê lắm. Mà tôi cũng khuyên những người nào mà có lương tâm phải coi là cái việc buôn bán ở nơi các nhà trường
Chúa cũng có chúc lành khi mình không bỏ cái lương tâm, miễn là cứ lấy được tiền của cái, của con nít qua mặt khổ lắm. Đó là những cái gọi là tham ăn. Nên trẻ con bây giờ ăn ở nhà cho bố mẹ cho ăn đầy đủ rồi, ngày ba bốn bữa có rồi, sữa bốn bữa rồi, vậy mà còn đòi tiền đi ra nhà trường mua vớ bổ phần ăn, thế rồi về làm khổ cha mẹ thôi. Đó là cái tội tham, giống cái năm ấy bà đó tham, thì thế nên cái tội tham nó, tôi cũng chỉ cần ở nơi hoặc từ lớp loài người, kể cả những người có đạo, đã cứ như giáo đoàn Corinto mà Phaolô đã phải viết thư nhắc nhở cũng như mắng trách giáo đoàn này. Ở thứ nhất của anh tôi chương 10 câu 14 đến câu 22 để chúng ta đọc bài nắm chặt rồi, là cái giáo đoàn này đã ăn của cúng, họ đâu có thiếu đồ ăn đâu, nhưng mà vào chùa thấy người ta cúng cho thần Phật đó, thế nên cũng vào để cũng lê vào đó mà ăn. Cái nó trách đó, anh em phải lấy xa những người thờ ngẫu tượng, tức có tượng là dân cúng cho các thần khác, chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa để mà dân cúng hết. Nhưng mà trong chùa dân người ta thấy có quản, có chuối, có xôi ấy, lên vào đó mà ăn. Cái câu lỗi bảo như thế là anh em tỏ là dấu hiền thông với người ta, có tội đấy. Bởi vì anh hãy nhớ là khi anh em nâng chén chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa là anh em đã thông phần vào máu thịt Chúa Kitô. Khi anh em bẻ tấm bánh thánh là anh em đã thông phần vào thân thể Chúa Kitô. Những ai ăn lễ phẩm, người đó là những người được thông chia bàn thờ đó, tức là ăn cái của người ta cúng và thông chia với thần phận của người ta. Cho nên Phaolô nói, tôi muốn các anh em phải nhớ rằng đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải là cúng cho Thiên Chúa. Mà tôi không muốn anh em hiểu thông với ma quỷ. Anh em không hiểu rằng anh em vừa hiện mới uống chén của Chúa, tức là mới đi dự lễ rước lễ đó, rồi anh em lại uống chén của ma quỷ nữa, ăn của cúng. Anh em không thể vừa ăn bàn tiệc của Chúa lại đi ăn bàn tiệc với ma quỷ. Đấy, chỉ vì tham ăn của cúng. Cũng giống như Adam và Eva ngày xưa tham ăn trái chúa cấm. Thực ra thì Phaolô bảo chẳng có thần Phật nào ngoài Chúa cả đâu, nên có cúng cho thần nào chẳng thì cái của nó cũng chẳng là dơ bẩn đâu. Nhưng mà khốn nỗi anh em mà ăn như vậy ấy, gây cớ một phạm cho người yếu đuối, là họ tưởng rằng anh em đến chùa đến đó anh em ngồi chung ăn với người ta những cái của cúng đó, là anh em cho là đạo nào cũng là đạo, đạo Chúa cũng như là các đạo khác, hòa đồng tôn giáo, là anh em sai đức tin ngoài Chúa là không phải. Đừng đọc cứu cho người ta là hòa đồng tôn giáo. Là tôi hiểu tại sao người ta cứ nói câu này ấy, là đường nào cũng về La Mã. Nó như vậy có nghĩa là đạo nào cũng là đạo, đâu có phải. Đọc câu 1 chương 4 câu 12, ngoài Chúa Jesus Kitô không còn cứu độ. Chúa Jesus bảo tôi mới là đường, đường tốt mới là đường sự thật dẫn sự sống. Ngoài tôi ra không ai có thể đến với Chúa Cha được. Giăng chương 14 câu 6, ngoài đạo Chúa Jesus người không dám khẳng định như vậy. Thế giới này không có một con đường nào đi đến hạnh phúc vĩnh cửu ngoại trừ Chúa Jesus. Không thể nói là đường nào cũng về La Mã, có nghĩa là đạo nào cũng tốt cả, đạo nào rồi cũng được cứu độ, không nói bây giờ. Thế đó là kẻ mới ăn của cúng y như là ăn cái bài ngày xưa mới ăn trái chúa cấm vậy. đến sự dự tập đến chỉ có họ. Ngày hôm nay có rất nhiều người Công giáo vừa lễ xong, đi lễ trong cái tờ ra mới được nước lễ, ở đi học thế nào đi đến ông thầy hỏi, xin thầy xem cho tôi, cho tướng của tôi như thế nào đấy, ở giá hay là lấy chồng đây đấy, đi hỏi hỏi thầy tướng em bao nhiêu tuổi thì em lấy được chồng đây, mất bao nhiêu tiền chồng này cũng đó có không? Sao tự em năm nay bạc mấy tuổi mà chưa ai hỏi em rồi có không?
Có chứ.
Đi xem tướng số rồi xin xăm gieo quẻ có không? Yếu gì. Ôi ơi. Rồi đến thầy tướng số xin thầy chỉ giáo gọi là đường tư duyên của tôi có không? Đường tình ái của tôi như thế nào? Nên người ta bảo có hàng thì bói ngồi hôm nay thì cười kia tại sao mà thằng nào biết được kia nó xạo không? Hôm nay bói cho người đến xin đi kia bói hôm nay mà cười kia mình xạo sao? Vậy mà bỏ tiền đưa đến cho người ta vớ vẩn. Tiền đến nhà thờ á, bỏ tiền thờ nó bỏ đâu, nhưng mà đi qua nói thì nó bỏ nhiều lắm ạ. Thế thì không giống như là cái người Giao Thái, người Giao Thái Phi tu ăn của cúng vậy thôi, rước lễ rồi đi ăn của cúng, như lên Công giáo thiếu chuyện người như vậy. Đấy. Tôi sang Mỹ, tôi ở một cái gia đình, tôi thấy ở trước nhà có cái bát khoái, kéo bát khoái này. Ủa? Bây giờ Công giáo sẽ tèo treo này. Dạ, trước cái nhà này, con cái phòng này, con cho người pin lương mà họ thuê họ ở, cho nên họ treo cái bát khoái đó. Bây giờ họ đi mất rồi, tại sao không gỡ xuống? Gỡ xuống sợ bị nạn. Cho người ta thuê cái nhà mình thành người Công giáo, mà người ta thuê cái phòng người ta cắt cái bát quái ở trên cửa nhà ta, họ đi được không dám bước xuống, bước xuống sẽ bị xui. Tôi sẽ bị, tôi sẽ cũng vậy, vào một tiệm bán phở người tôi quen ăn tô phở tôi người Công giáo thấy này, tôi dính cái bàn không được, lại có cái củ tỏi bụng thì to phải thế này. Tôi bảo sao cái ông này ăn tỏi vào bụng thế, sao trong ăn phở trong cái này trong ăn phở trong cái tỏi, tôi không có ý chế nhào tại sao người Công giáo mà đi đặt cái như thế này. Em bảo ơi, cái quán này còn thuê lại của cái người chủ trước ấy, người gửi cái chủ trước họ đặt cái ông miệng đó để thử ra chưa kịp dọn đi, nói như vậy nhưng thực ra là không dám dọn vì muốn để cái ông miệng ấy lấy lên. Thiếu gì, đúng không con? Đúng lắm ạ. Rồi thấy người ta bảo rằng để ông địa đấy mà ông ấy, mà mình làm ăn không có khâm khá thì lấy nước ta vào đầu ấy. Thì mai mà không khâm khá thì lại đi đến cái quán nào mà nó bán tắt á, thấy ông địa chung điệu nó đưa về nhà. Có ấy. Nó là tin vớ vẩn vậy đấy. Rồi ở ngay đây gần đây này, tôi thấy có người thuê cái mảnh đất để mà bán quán ấy, mà người Công giáo cơ hội tôi thấy một nắm nhà nữa này đi cắm hết chung quanh nhà, cắm quanh nhà cho rất là người Công giáo đi cắm nhà quanh nhà để gì đấy, để vừa đi vừa rầm rầm chắc ông siêu mới chạy chạy lờ chỗ thì ông cắm, cuối cùng cái quán nó ế. Tôi cũng muốn nói tên này nhưng mà có thật đấy, gần đây thôi. Đấy, những cái thứ đó là thờ ngẫu thực. Chỉ vì cứ muốn cho mình được giàu có để này, cái đọc tham lam đấy mà. Đó là ta muốn nói về cái loại người sinh ra từ gốc cây đồng, dòng tộc thổ thủy tổ của họ là Adam và Eva. Thì một loại người thứ hai trên thế gian này, đó là những người sinh ra từ cây tốt lành, đó là chính Chúa Giêsu. Cho nên đây là những người được tái sinh bởi Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, và Eva mới là Hội Thánh. Vì Hội Thánh dùng lời Chúa mà sinh ra chúng ta, Giăng 1:18, cũng như Hội Thánh dùng quyền năng của Chúa mà sinh chúng ta trong Chúa Giêsu, Công vụ 2:39-38. Chúng ta được giáo hội sinh lại bằng lời, bằng chính Chúa Giêsu khởi đi từ cái chết thánh tẩy, và chúng ta còn hàng ngày được tiếp tục sinh lại và thanh tẩy, giáo dục, nuôi dưỡng bởi cái thánh thể nữa. Những cái thánh thể cũng là một cuộc tái sinh, mỗi lần chúng ta đi dù lấy được tái sinh bởi Chúa Giêsu, được thanh tẩy, được giáo dục, được nuôi dưỡng. Cho nên tất cả những ai đã được tái sinh những cái thánh tẩy thì người ấy như là cái cành nho dài hát vào thân nho tốt lành, đó là Chúa Giêsu. Ở Gioan 15:5, bởi vì Chúa Giêsu mới là cây sự sống. Chúa Giêsu nói với chị Martha khi mà em chị chết, cũng là chị ý tuyên xưng đức tin với Chúa Giêsu là: dạ thưa thầy, con biết thầy là sự sống lại và là sự sống. Ở Matthew, ở Gioan 1:25, cho nên Chúa Giêsu thực là cây sự sống, cây tốt lành, cây nho, mà Chúa Giêsu đó là nho thật. Chúng ta được hát vào từ khi đã nhận bí tích thánh tẩy, để rồi nhờ hát vào Chúa Giêsu chúng ta được đổi mới. 2 Cô-rinh-tô 5:7, xong rồi đó xem: con người cũ qua đi, con người mới được tạo thành trong Chúa Giêsu. Con người mới này không còn là sống chấp sinh vật nữa, không sống chấp của ngoài thú nữa. Bởi vì không có Chúa Giêsu, người ta chỉ là một sinh vật, là loài thú. 1 Cô-rinh-tô 15:45, nhà sứ giảng viên 3:18-19 xác quyết như vậy. Còn chúng ta sinh lại bởi Chúa Giêsu, bởi lời của Ngài, thì chúng ta được cùng một sự sống với Ngài. Gioan 6:57, một sự sống dồi dào trong Thiên Chúa, và trở nên cùng một sư một thịt với Ngài, cùng một dòng giống với Chúa Kitô, một gốc tổ của Chúa Kitô, của Thiên Chúa. Từ Gioan 2:21-24, đến nỗi chúng ta được đồng hóa với chính Chúa Giêsu, Gioan 2:20. Bởi đấy thầy Phaolô nói rất là an ủi và vui mừng cho chúng ta, anh đã đọc Roma 8:10. Roma 8:10, mỗi một ngày bảo đọc cùng nhau nào. Roma 8:10 nào, ngày kế đọc ạ. Roma 8:10.
Em biết Kitô ở trong anh em, thì gần tân xác anh em có phải chết thì tôi đã hỏi thần ký lục quan cho anh em được sống, để anh em được chủ đề tâm trí.
Đúng rồi. Nếu Đức Kitô cư ngủ trong anh em, cho dù anh tân xác anh em có chết thì tôi đã phải, Thánh Thần cũng làm cho anh em sống. Bởi vì anh đã, anh em đã được trở nên công chính trong Chúa Giêsu. Và chúng còn hứa rằng ai ăn tôi thì người đó chết cách nào ngày cách chung cũng sống lại hồn cả xác. Gioan 6:54, sống lại với nhiệt như Thiên Chúa và Thánh Gioan đã nói với giáo đoàn. Các tín hữu ở thứ nhất Gioan 3:2, ngày đó Chúa thế nào chúng ta được thấy như vậy, chúng ta được giống Chúa. Đấy là hiệu quả của những người khi còn sống hàng ngày được hiện dân thánh lễ, để rồi cùng thưa với Chúa rằng: lạy Chúa,
con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. Thánh vị 116-115 câu này, để chúng ta đọc các ca năm trận. Trải qua kinh nghiệm sống đạo của Thánh Phaolô, trước đó khi ông chưa được Chúa Giêsu chủ lấy, ông chưa thuộc về Chúa Giêsu, ông là kẻ ngu đần, là cây đồng, kẻ ngu. Chúa Giêsu diễn tả giống như người xây nhà trên cát. Luca chương 6:49 tin mừng chúng ta mới nghe, khi mưa dông nước lũ ập tới, sóng và gió bão ập thổi tới thì nhà sụp đổ và còn tồi tệ hơn trước nữa. Đó, nên khi ông Phaolô, khi chưa, ông chưa thuộc về Chúa Giêsu, dù ông có triệt để thi hành lời Chúa theo luật Môi-se để tuân vinh lên Chúa, thì ông vẫn chưa thoát ra cái dòng giống Adam. Thứ nhất là Adam là cái dòng dòng đem sự chết đến cho người khác. Chính ông khi nhiệt tình với lời luật của Chúa, bảo vệ uy danh Chúa, thì ông đưa cái chết đến cho những người ở Đa Mát. Công vụ 99 đó, chính đường Đa Mát, một luồng ngày sáng từ trời phóng xuống ông, quật ngã xuống đất. Khi ngày đó đấng Mít Hòa, cái người xây nhà trên cát, thì khi gió ập đến thì cũng đổ sụp nát, sụp đổ giống như là Chúa Xô, ông họ đồ trên đường Đà ngã vật xuống đất, chỉ có đổ ánh sáng thôi. Đó là khi ngày người xây nhà trên cát sụp đổ thì không có Chúa Xô, công việc của mình chả làm cái gì cả. Trái lại, khi Chúa tỏ lòng thương xót ông Phaolô, thực ra thì ông có một cái ý tốt là ông muốn bảo vệ danh dự của Chúa qua luật Môi-se, và ông làm như vậy thôi, chứ ông không đến nỗi là những kẻ mà độc ác nói dối trên mọi người đâu. Thế nên khi Chúa thương ông, biết lòng khao khát của ông muốn bảo vệ danh Chúa, thì Chúa chọn lấy ông và ông trở thành cái, giống như người xây nhà trên đá, trở thành con người khôn ngoan. Ở Luca chương 6:47-48, bởi vì ông được Chúa ban ơn được nhiều hơn tội phạm nữa. Đọc Roma chương 5:20 quên, Roma chương 5:20 ông nói đi.
Ở đâu
tội
lỗi lành
chảy,
ở đó ân sủng
chan chứa chan tâm hồn. Đó, ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng chan chứa. Ông này tội lỗi nhiều thì Chúa ban cho ông ân sủng chan chứa để ông trở về với Chúa mà làm vị hiện ngài. Cho nên nhờ ơn Chúa mà ông nhận biết mình đã bị mù với đức tin. Trên đường Đa Mát, ông bị xuống đất, mắt ông mở mà chẳng thấy gì, là dấu hiệu ông bị mù về đức tin. Cho nên nghe tiếng Chúa kêu gọi ông khiêm tốn vào thành đi học giáo lý với ai? Với môn đệ của Đức Giêsu, là cái loại người mà đang căm ghét muốn giết đi, vì môn đệ của Giêsu đang truyền một loại đạo mà ông cho rằng rối đạo, muốn giết. Bây giờ đi học giáo lý với môn đệ Giêsu, nhất là cái thời đó. Và sẽ đổ công vụ chương 4:13 còn nói rằng môn đệ của Giêsu là một lũ ngu học thức. Nhưng mà ông Phaolô giỏi như vậy mà khiêm tốn đi học giáo lý ở những người mà bị người ta khinh rẻ, cũng như là trước đây ông căm ghét, ông khiêm tốn ông đi học. Rồi Chúa dìu ông về Ả Rập dạy riêng cho ông 3 năm. Sau đó ông trở về Jerusalem hiện thông với các tông đồ thượng đẳng, là các tông đồ Chúa chọn khi Ngài còn ở trên sương thế này. Ông về hiện thông để ông lấy lại uy tín, bởi vì trước đây ông có nhạc của Thánh mà. Thì bây giờ làm sao ông đi rao giảng được? Ông về ông hiện thông, hay là ông có thể kể lại cái sự trở về của ông Chúa gọi ông cho các tông đồ, ông mới lấy lại uy tín và mới được sai đi năm giảng cho khắp thế giới này. Đó, chúng ta đọc cái tư tưởng đó ở Tư Gá Lát
hai cái chân đầu của ông đó. Như vậy Phaolô chính là cây lành sinh trái này. Ông được khát vào Giêsu thì bây giờ ông đi rao giảng cho muôn dân để đưa về với Chúa, thì ông là cây lành sinh trái này. Và ông đã trở nên mẫu cho tất cả nhân loại trở về với Chúa. Ông viết thư cho Timôthêu, môn đệ của ông, mà bức thư chúng ta mới được nghe lại rất là cảm kích. Một Timôthêu chương 1, 15, 16. Chúa Kitô đến trần gian này nhằm mục đích cứu những người tội lỗi. Trong số những người tội lỗi, tôi là người thứ nhất. Mẫu cho những người tội lỗi trở về. Trong số những người tội lỗi thì tôi là người thứ nhất. Thứ nhất đây là người trở về với Chúa, như là mẫu cho mọi người. Tôi là người thứ nhất. Sở dĩ tôi được Chúa thương xót là vì Đức Kitô muốn chứng tỏ lòng thương yêu quảng đại của Ngài đối với tôi là kẻ đầu tiên. Chúa đã đặt tôi làm gương mẫu cho tất cả những ai tin vào người đó là vậy. Chúa muốn đặt tôi làm gương mẫu cho tất cả những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Cho nên Phaolô sống được như thế là vì ông đã biết cộng tác với Chúa trong cuộc trở về, chứ không phải chỉ là ngừng tay không đi bách hại của người Công giáo, mà còn là tích cực hơn nữa đi loan báo tin mừng để trở thành cái mẫu cho đưa nhiều người về với Chúa. Cho nên ông sống được như vậy, Chúa mới chúc lành cho ông để ông thực thi cái lời Chúa kêu gọi hay Chúa đề nghị mà câu tôi muốn tin mừng chúng ta vừa mới đọc lại với Hội Thánh ở dẫn chương 14 câu 23 đó: ai yêu mến Thầy thì người đó sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy yêu mến người đó, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người đó. Chúng ta nhớ là cái thành ngữ Chúa ở với ai đó, thì Ngài giao cho người đó một nhiệm vụ vượt khả năng của họ và giúp họ thực hành một cách viên mãn. Ở với ai để trao cho nhiệm vụ mà giúp họ làm được vượt khả năng mà mới làm được tốt này. Đấy như ông Môi-se một mình là cái ngọc đó, mà Chúa ở cùng ông về làm cho cả một đế quốc Ai Cập điên đảo lên, ông đưa dân các bạn Ai Cập. Hay Đức Mẹ cũng vậy, một cô gái nhà quê mà được Chúa ở cùng thì trao cho một sứ mệnh là sinh đơn cứu thế để cứu loài người đó. Thế nên Phaolô với Chúa Giêsu mới nói rằng ai giữ lời Ngài đó như Phaolô đó thì được cả ba ngôi Thiên Chúa ở cùng để trao cho người đó nhiệm vụ và họ làm được vượt khả năng của họ, đó là vinh dự lắm. Cho nên những người sống như Phaolô mới có thể cất lời khen các cảm tạ Thiên Chúa như Đô Đắc Ca chúng ta mới đọc vào Thánh Vịnh 113-112 chỗ 2 đó: chúc tụng danh Thánh Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời. Amen.